Câu hỏi số 1 ạ. Câu hỏi số 1 rất là dễ. Anh chị em đọc dùm Matthew 25:31 rồi đọc thêm Matthew 16:27 thì hai câu này có nhiều điểm giống nhau mà ít nhất có một điểm khác nhau thôi. Có ai thấy được cái một điểm khác nhau hay không và những cái điểm giống nhau như thế nào? Vâng, có ai sẵn sàng? Đấy, vâng, chúng ta làm sớm.
So sánh Matthew 25:31 với Matthew 16:27 tìm điểm giống nhau và khác nhau. Matthew 25:31, khi con người đến trong vinh quang của người có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của người. Matthew 16:27, vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên thần của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Điểm giống nhau thứ nhất là con người. Trên trước là khi con người, ở dưới là vì con người.
Như vậy là chữ con người là, vâng, là chủ từ.
Thứ hai, vâng, là động từ đến. Ở dưới cũng là sẽ ngự đến, ở trên là con người đến.
Vâng.
Trong vinh quang của người thì ở dưới là trong vinh quang. Cái đó là khác nhau. Cái giống nhau nữa là các thiên sứ, ở dưới là các thiên thần. Và chắc bây giờ là lúc bấy giờ, ở dưới thì cũng có cái thời điểm là lúc bấy giờ. Còn điểm khác nhau là người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của người, thì câu dưới là người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng với việc họ làm. Khác nữa là ở trên là trong vinh quang của người, còn ở dưới là trong vinh quang của cha người. Dạ xin hết.
Vâng, như vậy cái khác nhau là trong vinh quang của cha người là cái khác nhau quan trọng nhỉ. Nhưng mà anh chị em có thấy là như thế đang ở đây đang nói đến cái việc là con người đến, có đúng không nào? Con người ở đây là ai vậy? Đức Giêsu hay tự nhận mình là con người. Đấy thì Ngài nói là Ngài trở lại. Và anh chị em biết cái chuyện này đã xảy ra chưa? Chuyện xảy ra chưa? Chưa, đây là ngày quang lâm. Đấy, thành ra là chuyện này là chưa xảy ra. Đấy, thành ra chuyện này là chuyện còn ở trong tương lai. Và tất cả chúng ta đều chờ cái ngày này, cái ngày tận thế. Đối với chúng ta, anh chị em ngày tận thế không phải là ngày khủng khiếp bi đát cả thế giới nó vỡ ra đâu, mà ngày tận thế đối với chúng ta là ngày Đức Giêsu trở lại trong vinh quang. Và như thế anh Tâm, như thế cái khác nhau giữa việc Đức Giêsu đến lần thứ nhất ở Bethlehem với cái lần trở lại này nó là nằm ở chỗ nào? Một chữ thôi thì khác nhau chỗ nào?
Như là mình trong vinh quang.
Vâng, trong vinh quang. Đến ở Bethlehem không ai biết. Thiên Chúa đến, con Thiên Chúa đến lần đầu ở Bethlehem không ai biết, mà cũng chẳng ai nè. Và người ta định giết con của Ngài, đồng ý. Nhưng như đã nói với anh chị em nhiều, cái lần mà Đức Giêsu trở lại trong vinh quang này, trong trở lại lần này là vinh quang, có ai đi kèm nữa nhỉ? Có các thiên sứ ở đấy, hoàn toàn thiên sứ đi kèm, hoàn toàn vinh quang. Và ngày đến lần thứ hai này, mục đích kể cả hai đoạn vừa rồi để làm gì? Phán xét. Vâng, phán xét ạ. Chứ không phải là đến không. Và vì thế nên cái điểm khác biệt lớn nhất mà giữa hai lần đến đầu thì khiêm tốn, âm thầm và yếu đuối, còn lần thứ hai thì không hề âm thầm, không hề âm thầm tí nào, và lại cũng không hề yếu đuối chút nào, mà lại hoàn toàn ở trong sức mạnh. Và đến lần thứ nhất thì có người nói là tôi không tin chưa ông Giêsu, chả có vấn đề gì cả. Nhưng lần thứ hai không tin cũng bị tin, bởi vì khi Ngài đến rõ như thế thì người ta không có cãi được. Đấy, thành ra như vậy anh chị em mới biết là tại sao Kitô giáo chúng ta vẫn chờ ngày ấy, chúng ta mong chờ ngày ấy, chỉ với ngày ấy chiến thắng của Đức Giêsu mới trọn vẹn. Đấy, và vì thế nên chúng ta vẫn đang chờ ngày đấy và chúng ta rất mong cái ngày để đến. Vâng, thế được rồi, anh chị em thấy như vậy là Đức Giêsu đến, như vậy là trong vinh quang. Cái câu của 25:31 là trong vinh quang của mình hay của cha nhỉ? Câu 25:31 là của mình hay của cha? Của mình là của Đức Giêsu. Như vậy chính Đức Giêsu tự Ngài có vinh quang ạ. Trong 25:31, còn 16:27 là Đức Giêsu đến cho vinh quang là vinh của cha, nhưng mà vinh quang của cha bây giờ cũng thành vinh quang của con. Đấy vậy, thấy nó giống nhau, anh chị em thấy là giống nhau là cái vinh quang. Rồi, con người đến trong vinh quang khi nào? Đấy, dễ quá, khi tận thế, anh chị em đồng ý. Và để làm gì? Nó mới trả lời rồi, để xét xử kẻ sống kẻ chết. Vâng, chị muốn thêm coi thêm cái gì không? Có bổ sung gì không?
Có.
Vâng, rồi, 19, bổ sung.
28, 24, 30, có phải đọc không cha?
À, rồi. À, cũng nên đọc một cái đi rồi.
Matthew 19, 28, Đức Giê-xu đáp, Thầy bảo thật anh em là những người theo Thầy, thì đến thời tái sinh khi con người ngự tòa vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên 12 tòa mà xét xử 12 chi tộc Israel. Matthew 24, 30, bây giờ dấu hiệu của con người sẽ xuất hiện trên trời, bây giờ mọi chi tộc trên mặt đất sẽ đấm ngực và sẽ thấy con người rất uy nghi vinh hiển, ngự giá mấy trời mà đến. Con người đến trong vinh quang diễn ra trên đất để chủ trì cuộc xét xử chung cuộc như câu 31 đã nói. Khi con người đến trong vinh quang của người, có tất cả các thiên sứ theo hầu. Khi nào? Ngài phán xét không thuộc về lịch sử loài người, tùy thuộc vào Chúa Cha. Người con không có quyền tiết lộ, không có nghĩa là Chúa Giê-xu không biết. Khi nào ngày đó đến mà nên hiểu, khi đó, ngày đó, như là một mức điểm thời gian được ghi dấu ấn trên cuộc đời của mỗi người chúng ta qua sự kiện siêu nhiên khả giác.
Cảm ơn chị.
Chính có người quan lâm để chấm dứt thời gian và đưa nước của người vào vĩnh cửu. Do đó, chúng ta nên xúc tiến hằng ngày cuộc quan lâm của Chúa, vì mỗi người sẽ được tính sổ khi có người xuất hiện. Xin hết.
Vâng. Ủa, cái lúc nãy mình cầu nguyện về 10 kia là 25 phải không ạ? Dạ. Vâng, rồi. Đấy, thế thì ở đây, đấy, cảm ơn chị. Tức là ở đây đang nói về vẫn đang chờ đợi, vẫn đang cái đang nói khi Ngài trở lại lại trong vinh quang. Câu số 2 nè, câu số 2 là câu mà anh chị em biết tôi đọc đến mấy tác giả khác nhau để xem là cái gì ấy. Thứ nhất, câu số 2, chúng ta đọc câu 25, 32 đến 33 thì có một cái chữ rất là đơn sơ mà nó cũng làm cho tôi bị luống cuống à. Là ở đây, đấy anh chị em, ở đây có một cái câu nó tựa đề là các dân thiên hạ. Anh chị em có thấy không ạ? Đấy, các dân thiên hạ. Thì câu hỏi của tôi là các dân thiên hạ là ai vậy? Anh chị em tưởng tượng cái câu nó dễ như thế mà tôi rất vất vả. Thế thì bây giờ trước nhất là anh chị em ai đọc cho tôi Matthew chương 25 câu 32, 33 này. Chị đọc câu đó đã.
Thưa cha, Matthew 25, 32, 33, các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt người, và người sẽ tách biệt họ với nhau, như một tử tách biệt chiên với dê, và người cho chiên đứng bên phải người, còn dê ở bên trái.
Như vậy ngay tận thế, theo cái hình ảnh ở đây, thì Đức Giê-xu chính là con người, và Ngài quy tụ tất cả, quy tụ ai ạ?
Các dân thiên hạ là tất cả mọi người sống trên thế gian này.
À, đối với chị, các dân thiên hạ là tất cả
mọi người sống ở trên thế,
sống trên thế gian này. Rồi, đấy. À, vâng, cũng là một câu trả lời hay. Chị có thể đọc cho tôi Matthew 24, 14 không ạ?
Thưa cha, Matthew 24, 14. Tin mừng này về vương quốc sẽ được loan báo trên khắp thế giới để làm chứng cho mọi dân tộc được biết, và bấy giờ sẽ là tận cùng.
Mà chị có đoán được trong câu chị vừa đọc có một cái chữ giống y như thế, lúc nãy dịch là các dân thiên hạ thì bây giờ dịch là cái gì ạ?
Thưa vương quốc.
Không không ai chữ gì ạ?
Các dân tộc.
Mọi
dân tộc.
Đấy, chị thấy không nào? Lúc vừa qua chương 25 câu 33 phải không? 33 hay 32 ạ? 32 dịch là các dân thiên hạ, thì ở trong câu 24 14 lại dịch là mọi dân tộc. Giờ chị đọc thêm một câu nữa này, 28:19 ạ. 28:19 chị đọc câu đó.
Thưa cha, Matthew 28:19. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Vậy chữ gì ở đây chị để ý chữ gì ạ? Chữ gì ạ?
Muôn dân.
Đấy, muôn dân. Mà anh chị em có ngờ rằng không, cùng một chữ Hy Lạp mà bản dịch ở đây dịch ra ba kiểu khác nhau. Đấy là điều lạ lùng á. Đấy nhé. Ở trong vừa rồi 28:19 dịch là muôn dân. Muôn dân. Rồi 25:32 như cái bài hôm nay của chúng ta là gì ạ? Các dân thiên hạ. Rồi 24:14 mọi dân tộc. thế thế nào anh chị em cũng bảo trời ơi nhiều quá cha, sao nhiều kiểu vậy. Cụ thể là vừa rồi tôi mới hỏi chị là thế thì cụ thể chữ này là gì, các dân thiên hạ. Chị bảo không, chị bảo các dân thiên hạ là tất cả mọi người, chị đồng ý không ạ? Đấy là tất cả mọi người. Thế anh chị em có ai có muốn tôi nghe tôi nói không ạ? Tức là cái chữ này đã, anh chị em hỏi thôi bây giờ nghe như thế được rồi. Lúc thì dịch là mọi dân tộc, lúc thì dịch là muôn dân, lúc thì dịch là các dân thiên hạ. Thực sự cái chữ này á, trong tin mừng Matthew thì hay dùng để chỉ cái gì ạ? Để chỉ các dân ngoại, các dân ngoại. Chữ này để chỉ các dân ngoại. Và nếu mà hiểu ít như thế thì hỏi là ngày tận thế là gì? Thưa là Thiên Chúa quy tụ tất cả các dân ngoại đấy. Và tại sao anh chị em hỏi tại sao lại cái gì ở đây, tại sao lại chỉ có dân ngoại thôi vậy chứ không có dân nào khác à? Đấy, mà mình chúng ta đều là dân ngoại đấy. Và hiểu, anh chị em hiểu không? Chúng ta đều là những người dân ngoại và chúng ta tin Đức Giêsu nên chúng ta thành Kitô hữu chứ chúng ta gốc chúng ta đấy. Ngày xưa đó người Do Thái thì cứ hay phân biệt, một họ bảo chúng tôi là người Do Thái, hai những người nào không Do Thái thì là người dân gì, là dân ngoại đấy. Thì nó đối với họ là tất cả mọi người khác đều là dân ngoại. Câu hỏi này dễ này, anh chị em nào đã học thì đều trả lời được. Đức Giêsu đã từng sai các môn đệ đi rao giảng tin mừng. Khi Ngài sai họ đi, Ngài đã dặn họ rằng đừng đến với
dân ngoại
mà chỉ đến với ai?
Israel.
Tức là chỉ đến với người Do Thái thôi, đừng đến với dân ngoại. Anh chị em không nào, đừng đến với dân ngoại. Và Đức Giêsu trước khi về trời thì Ngài đã nói rằng anh em hãy đi khắp nơi giảng cho gì, muôn dân. Dân đây là dân gì ạ? Dân ngoại đó, cũng chữ này ạ. Đấy thì lúc trước trong lúc Đức Giêsu sống, Đức Giêsu cũng nói tôi ấy, thì tôi cũng chỉ làm cho những người Do Thái thôi chứ tôi cũng không có làm hết được đấy. Và các môn đệ Ngài cũng bảo thôi cứ lo cho người Do Thái mình đi đấy. Rồi đến lúc trước khi Ngài chia tay thì Ngài mới nói là tôi sai anh em đi đi đến với muôn dân, dân ngoại đấy. Và như thế bây giờ cái sứ mạng nó mở tung ra, lúc trước là chỉ có người Do Thái thôi, còn bây giờ là mở ra cho muôn dân, là cho mọi dân tộc. Mà tôi hỏi chị câu này mà chị trả lời được thì tôi sung sướng lắm ạ. Khi Đức Giêsu nói các con à, các con bây giờ nhớ nghe là đi giảng dạy cho muôn dân đấy. Câu hỏi muôn dân ấy trong đó có người Do Thái không?
Dạ thưa có chứ cha.
À, có không ạ?
Có, tại sao?
Thế à?
Có tất cả mọi người.
Có không ạ? À, tức là đối với chị là có. Chứ là chứ không phải là muôn dân là chỉ có dân ngoại thôi.
Dạ thưa không, tất cả mọi người.
Thế chị cũng giỏi thật đấy nhỉ, tôi cũng đáng nể. Tôi phải đọc mãi mới ra, chị nói nhanh. Đấy, nhưng mà chủ yếu đấy, chủ yếu là dân ngoại đấy. Chị ông nào, nghĩa là tôi đọc nhiều sách lắm, mà cuối cùng chỉ có một ông cuối cùng là tôi nghe được. Chủ yếu người dân ngoại, nhưng không loại trừ dân Do Thái ạ. Bởi vì lúc Giêsu còn sống, Đức Giêsu sai môn đệ đến là đến với người Do Thái. Bây giờ phục sinh rồi thì Giêsu sai đến với muôn dân là dân ngoại, nhưng mà cũng có cả người Do Thái đấy, chứ không phải là nói là không, chúng tôi chỉ đến với dân ngoại thôi, còn dân Do Thái không phải đến nữa. Đấy, thành ra lần trước khi dạy cái bài trước tôi đã có một lần thú vị thấy rằng chúng ta cũng có bổn phận rao giảng tin mừng cho cả người Do Thái ạ, chứ người Do Thái cũng được quyền để biết Đức Giêsu ạ. Đấy là ông ở thuộc đồng bào của họ, ở cùng nước với họ. Vâng, như thế thì thưa anh chị em, có khi anh chị em lại nhanh hơn tôi rất nhiều ạ. Tôi hỏi vậy, các dân thiên hạ là gì? Thì chị trả lời, tất cả mọi người ạ. Tất cả mọi người, Do Thái hay không Do Thái, tất cả dân ngoại là đi hết. Và Đức Giêsu ở đây trở thành người để mà quy tụ tất cả. Rồi, như thế là cũng hay thật đấy. À, câu hỏi này dễ hơn ạ. Chiên và dê tượng trưng cho ai? Chiên và dê tượng trưng cho ai? Như thế thì ở đây có ai sẵn sàng trả lời câu này không ạ? À, một người khác. À đây đây có bà Huê này. Ồ, bà Huê trả lời.
Thưa cha, thật chiên ra thì tượng trưng cho người công chính, còn dê thì tượng trưng cho những người chối bỏ Chúa.
À, tại sao lại dê mà tội nghiệp chứ vậy?
Tại vì những người đó không có
không biết à, tức là không biết. Đơn giản là không biết, chỉ biết là dê tượng trưng cái này cái kia thôi, nhưng mà tại sao vậy thì không biết ạ. Vâng, thế. Từ đây tôi đặt câu hỏi như thế, chiên dê tượng trưng cho ai? Rồi tôi còn đặt câu hỏi còn khó chịu hơn nữa, đứng bên phải với đứng bên trái có khác nhau không? Đấy, có khác nhau không? Rồi tôi mời đọc thánh vịnh đấy chứ. Đấy, nhưng mà cái rồi như thế thì giờ tôi để vị hôm nay ít giờ nên anh chị em cho tôi chia sẻ cái này. Theo ông Jeremias là một ông tin lành mà rất giỏi về kinh thánh, ông ấy nói thế này: ở Palestine chiên và dê thường được chăn chung với nhau, thường được chăn chung, hai chúng nó không có đánh nhau đâu mà lo, chăn chung với nhau. Và vào buổi tối thì những người chăn chiên làm cái công việc đặc biệt này, đó là tách chúng nó ra, chiên ra chiên, dê ra dê. Và anh chị em hỏi ông ấy xem là tại sao lại phải tách riêng, thì đây là câu trả lời: bởi vì con dê nó cần ấm hơn, nếu nó không có ấm là nó bị đau. Con dê cần ấm hơn vào lúc ban đêm. Còn ngược lại, đây là điều rất tức cười, con chiên ban đêm rất thích ngủ ngoài trời, rất thích ngủ ngoài trời. Vì đúng rồi, lông nó dày hơn. Đúng, tức là nó ấm hơn, đúng rồi, tôi bắt đầu thông minh hơn vì lông nó to hơn, nhiều hơn đấy. Thành ra con chiên á thì thích ngủ ngoài trời, còn con dê thì cần ấm hơn, và như vậy chắc nó có thể cần có một cái gì che nó đấy, thế thôi. Và vì thế nên cái việc mà tách chiên ra khỏi dê chính là cái công việc mà cái anh chăn chiên chăn dê đó cứ phải làm mỗi tối đấy. Rồi, và thứ hai nữa, câu này là hơi buồn cười, thường thường chiên là màu gì ấy?
Chiên màu trắng,
trắng là dê thường màu
đen, chiên màu đen.
Thế là cũng có dê trắng nhưng mà thường là dê đen đấy. Mà thường thường theo đối với anh chị em là màu trắng với màu đen thì cái màu nào được hơn ạ? Đấy, chính vì thế nên lúc nay tôi có hỏi chị Huy là tại sao lại cái người tốt lại được ví với chiên, còn cái người mà xấu thì lại ví với dê, là bởi có lẽ thôi, đoán mò là có lẽ là vì màu đấy. Màu trắng là thanh khiết hơn chứ, kìa, màu trắng là thanh khiết hơn, sáng hơn. Còn cái kia là dê thường thường nó màu nâu hay là màu đen. Thế thì như vậy là sô cô la nữa, trời ơi cái này sao kỳ quá. Đấy, thế thì đấy, chiên vâng. Nhưng mà còn một điều nữa, như vậy anh chị em thấy là người ta sẽ ví người tốt với con chiên thì hơn, còn người kia thì ví với con dê. Nhưng mà còn một chi tiết nữa là chiên đắt tiền hơn dê. Cái điều đấy tôi chưa bao giờ biết, nhờ biết là chiên mắc tiền hơn đấy. Và vì thế nên chiên dưới góc độ nào là đó thì là quý hơn đấy. Thành ra vừa sạch sẽ sáng sủa hơn đứng bên phải đấy. Nhưng mà đấy, như thế là anh chị em hiểu tại sao lại con chiên lại trội hơn con dê. Đấy, vì cái màu lông của nó, hay là vì nó đắt tiền hơn nên nó quý hơn. Nhưng mà câu hỏi này là quan trọng, đó là đứng bên phải, đứng bên trái có khác nhau không? Thì có khác không ạ? Theo ý chị có khác không ạ?
Thưa, khác nhau.
Khác nhau chỗ nào?
Vì bên phải là những người công chính, còn bên kia là những người tội lỗi, những người chúa.
hiểu rồi, nhưng mà có khác nhau không? Có ai trả lời không? Vâng, cảm ơn chị. Có ai trả lời câu này hay hơn không ạ?
Dạ thưa cha, bên phải là sự thật, là lẽ phải, còn bên trái là sự gian dối, sự trái, sự sai trái. Dạ.
Hay ấy nhỉ. Cái câu này hơi hay ấy nhỉ. Đúng rồi, câu này hay. Nhưng mà câu này hợp với người Việt Nam hơn ấy nhỉ. Thí dụ như nói cô này nói phải, anh phải, nói phải đấy thì là đúng. Còn bên kia là trái, làm trái, tức là thế nào cũng bậy bạ. Đấy, vâng, thế có ai, vâng, có ai gì nói thêm gì không?
Theo Kinh Tin Kính thì khi mà Chúa lên trời, Chúa sẽ ngự bên hữu Chúa Cha.
Bên hữu hay là bên tả? Hữu hay bên tả vậy?
Bên hữu là phải đó.
Bên hữu là đối với là sang hơn.
Ở bên Chúa là lúc nào cũng tốt hơn.
Không, nhưng bên hữu là có sang hơn bên tả không?
Dạ.
Thôi, quan trọng hơn không?
Quan trọng hơn mới ngồi đó.
rồi, thôi cho bà này trả lời. Kêu ca nhiều quá. Rồi,
con thấy trong giáo hội mình á, cái trong cái lễ đồng tế đó, thì cha nào mà được đứng bên tay phải là mấy cha xịn.
Còn bên trái là gì, có xịn không?
Bình. bình
không phải nói thế này mới đúng, bên trái là kém xịn hơn, hiểu không nào? Chứ không phải là không xịn chứ. Trời ơi, đứng bên Đức Giáo Hoàng mà mình đứng bên trái Đức Giáo Hoàng là mình cũng ngon chứ. Ôi trời đất ơi, trời ơi, chị tưởng dễ đó. Thành ra bên trái là yếu hơn, mà điều này là đúng nha. Trên bình diện về phụng vụ, chị này đã nói đúng là cứ khi nào, ví dụ như tôi đứng đây là đây tôi làm chủ tế, thì cái ông mà trong lễ mà đứng bên này á là nhân vật số 2 à, còn ông này là số 3 à. Đấy, đó đó là số tay bên hữu đấy, mà lúc mà sẽ thôi không nói nữa, nhưng mà nói chung là như thế. Nói chung là bên hữu đấy, nhất là phải, chứ Việt Nam mình cái chữ phải hay thiệt á, cái người mà làm phải còn kia làm trái là rõ ràng là một bên đúng bên sai. Nhưng mà câu hỏi này cũng hay nè, tôi để trả lời câu hỏi là hỏi đứng bên phải đứng bên trái có khác nhau không, thì nếu đọc Thánh Vịnh 110 câu 1 thì đã thấy ngay là con là bên hữu cha đây, con lên ngự trị đấy. Như vậy người Do Thái có vẻ coi bên phải là trọng hơn đấy. Nhưng mà tuy nhiên lại có một cái tuy nhiên chứ. Matthew chương 2, ai mà đọc Matthew chương 20 với 21 thì thấy nó có khác nhau đấy. Nó không không khác nhau là mấy á. Bởi vì sao? Matthew 20 21 thì cái gì xảy ra? Là gì ạ? Hai anh nào? Anh gì? Anh Gioan và Giacôbê xin được ngồi cái gì? Một anh bên gì? Bên tả, một anh bên hữu. Úi, bên ngon quá, có cái bên chui xui chỉ có hai chỗ thôi mà anh xí hết hai chỗ rồi đấy. Chứ không anh nào người xin ngồi trước, mà cũng lại càng không anh nào xin ngồi sau, chỉ xin ngồi hai bên thôi à. Thành ra nhìn chung là bên tả cũng không tồi lắm, anh hiểu không? Bên tả là không tồi lắm, mà chứ gì nữa, mình ngồi bên tả Chúa là cũng ngon đấy chứ đấy. Thế giống như tôi hay nói là ở Việt Nam mình có tả quân Lê Văn Duyệt đấy, nghe nói là có một cái ông bên có năm ông tướng, một ông bên tả, ông bên hữu, rồi ông ở trước, rồi ông ở giữa, rồi ông ở sau, tức là cả thầy năm ông á đấy. Rồi thôi như vậy không sao, xong rồi ôi mãi mới được hai câu ạ. Nhưng mà câu số 3 này may quá, nó dễ quá nên đỡ quá. Matthew 25:34, Đức Vua ở đây là ai? Từ nãy giờ chúng ta đọc kinh người mà phán xét tên là gì? Con người. Anh chị em đồng ý không? Ngay ngôn là con người. Cái tự nhiên giờ ra một ông nữa, đó là ông Đức Vua. Hay ghê. Thấy nào, đây Đức Vua ở đây là ai? Thì anh chị em, Đức Vua chính là con người lúc nãy. Là Đức là ai ạ? Đức Giê-xu ở đây, Đức Vua. Đấy, và anh chị em thấy ở đây là Đức Giê-xu được gọi là Đức Vua. Đức Vua làm nhiệm vụ gì? Thế anh bảo dễ quá. Đợi, con có đọc là Matthew 25:34 rồi con coi xem Đức Vua làm cái nhiệm vụ gì. Đọc 25:34.
Dạ, bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.
Ủa, 5:34 vậy hả? Dạ. À, như thế là cái nhiệm vụ của Đức Vua là làm nhiệm vụ gì nhỉ?
Dạ,
theo ý nguyên cái bài này á là nhiệm vụ là làm gì ạ?
Dạ, là phán xét ạ.
À, phán xét, đúng là tôi cũng nghĩ như thế, thẩm phán ạ. Và anh chị em đừng có coi cái việc phán xét này là gì. Phán xét này là chữ nằm trong kinh gì? Kinh Tin Kính ạ. Và Ngài sẽ trở lại trong gì? Vinh quang là chữ quan trọng nè, chứ không phải như kiểu Bethlehem đâu. Trong vinh quang là để làm gì ạ? Phán xét kẻ sống và kẻ chết. Bởi vì có những người lúc Chúa Giê-xu trở lại thì có nhiều người đã chết từ đời nào rồi, nhưng mà có khi lúc Ngài trở lại vẫn có những người còn đang sống. Thầy đã để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Thầy đã lúc mà đến Bethlehem như đến như một em bé và hoàn toàn yếu đuối bất lực, người ta từ chối. Nhưng khi Ngài trở lại thì trong niềm tin của chúng ta, Ngài trở lại như đứng phán xét đầy uy quyền, và ở đây là phán xét tất cả những người sống người chết, chứ không phải chỉ có dân ngoại đâu. Rồi như vậy đã xong rồi. Câu số 4 là câu đặc sản của tôi. Tự nhiên tôi tìm được cái câu này tôi đã có vẻ thú vị lắm. So sánh thì ai mà làm được câu này là người đấy là tài, nó có thể học kinh thánh được. Hãy đọc Matthew 25:34 và 25:41 tìm những điểm ngược nhau. Ủa cái này quá. Câu này là trời, vâng, ai cho câu này trong sách không có nói đâu ạ. Tìm những điểm ngược nhau. Ngược nhau rồi nghe. Rồi.
Vâng, thưa cha, con đọc câu Matthew 25 câu 34.
Thứ nhất là đọc hai câu lên rồi sau đó mới nói cái này ngược cái này.
Bây giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi từ thuở tạo thiên lập địa. Matthew 25 câu 41. Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: quân bị nghiền rủa kia, đi đi cho khuất mắt ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó.
Rồi đố chị tìm, chị cứ đọc từng điểm, bên này thế này, bên kia thế kia, vậy
thứ
ngược.
Thứ nhất là bên phải, ngược với bên trái.
Rồi, rồi biết đi. Rồi.
Rồi cái những kẻ cha ta chúc phúc thì ngược với lại quân bị nghiền rủa.
Chính xác, rồi, đồng ý cái đó, đó đồng ý.
Rồi đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi thì ngược lại với đi đi cho khuất mắt ta.
À cũng được đấy, nó được đấy. Đời đời. Được đó, một bên là đến, bên là đi đúng không nào? Một bên là đến, bên là đi, rồi đồng ý luôn, rồi. Còn cái gì nữa?
Thừa hưởng vương quốc thì lại ngược với nơi dành cho ác quỷ và các sứ thần.
À, về chưa đúng cái chữ đó. Ngược với cái vương quốc thì là chữ gì? Lửa. Lửa. Một anh đến hưởng vương quốc, còn ông kia đến hưởng lửa. Đó, hưởng lửa. Rồi đố có ai có thấy có một cái chữ gì nữa, hai chữ nữa mà giống nhau ghê lắm. Đó, thấy chữ gì chưa? Dọn sẵn, thấy chưa? Có đúng hai bên đều có chữ dọn sẵn không? Đấy, một bên là vương quốc được dọn sẵn, còn bên kia là gì? Bên kia cái gì được dọn sẵn? Lửa được dọn sẵn. Lửa đời đời được dọn sẵn. Một bên là vương quốc được dọn sẵn, một bên lửa đời. Nhưng mà còn một chữ, đúc một chữ nữa mà ai mà tìm được thì phải cho vỗ tay thôi ạ. Đúc có một chữ thôi, cũng một chữ thôi mà hai bên đều có chữ này. Một bên là vương quốc chữ gì ạ? Cho nhà pháo tay ạ. Vâng đấy, anh chị em ở đây không ai còn vỗ tay được. Đấy, một bên là hưởng cái vương quốc được dọn sẵn cho các ngươi, một bên kia là lửa đời đời được dọn sẵn cho quỷ, không quỷ chứ, cho quỷ. Anh chị em thấy khi mà tôi khám phá điều này tôi có vẻ thú vị, tại không có sách nào viết như thế này. Tức là hai câu này đấy, một bên là hỡi những kẻ cha ta chúc phúc, bên này là hỡi những kẻ bị nguyền rủa, một bên là nay hãy đến, bên kia là hãy đi khỏi ta, một bên là hãy vô mà hưởng vương quốc được chuẩn bị cho anh em, một bên là hãy vô mà hưởng cái lửa đời đời được chuẩn bị cho quỷ. Nhưng mà coi vậy chứ còn đúng một chữ nữa mà anh chị em không trả lời được đâu. Còn đúng một chữ mà anh em bảo ồ hai cái này giống nhau, rất giống nhau, mà đấy là chữ cuối cùng mà anh chị em chưa ai nói từ nãy giờ. Có ai đoán được không? Cái này thì phải vỗ tay thật ạ. Ai mà tìm được cái chữ cuối cùng này thì chắc chắn là vỗ tay thật. Ngoài những cái điều nói vậy là coi như đúng hết rồi đó. Rồi, có thấy chưa?
Một cái
có ai thấy không? Chữ gì? Chữ gì?
Cái chữ đời đời.
Chữ đời đời đi với cái chữ bên kia là gì ạ?
Tạo thiên lập địa.
Rồi, anh em ơi, cho chàng pháo tay thì đúng như thế. Đấy, đấy đó. Từ tạo thiên lập địa cũng là từ đời đời. Đấy, cái lửa này là lửa đời đời, còn cái vương quốc kia cũng là vương quốc được chuẩn bị từ đời đời. Từ đời đời là từ lúc tạo thành thế giới. Xong rồi, thành ra khi tôi viết được cái này, tôi bảo chú Sơn đến 5-6 yếu tố y chang như nhau, mặc dù viết thì
rồi thôi
xong rồi, so sánh rồi tìm cái điểm ngược nhau đấy, chúng ta càng lúc càng giỏi lên. Vâng, câu số 5 là cực kỳ dễ đến độ mà ai cũng có thể trả lời được. Cô Ngọc Lan này có thể trả lời được câu số 5 đấy, vì nó dễ quá đấy ạ. À. Đấy, đọc 25, 35 đến 36. Đây là một chuyện ngộ nghĩnh, đức vua mà lại bảo mình ở trong 6 cái hoàn cảnh khốn khó. Thế mới buồn cười. Rồi, thứ nhất đọc 35 đến 36. Rồi.
Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn, ta khát, các ngươi đã cho uống, ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước, ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc, ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng, ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.
Vâng, như vậy là đức vua, đấy là đang đức vua đấy nhé, chứ không phải là người thường dân đâu. Đức vua mà lại nói mình ở trong 6 hoàn cảnh khốn khó, vậy là 6 hoàn cảnh nào, có thể kể lại được không ạ?
Dạ, khi đói là các ngươi đã cho
đói ăn. Tức là đói, không không chỉ nói hoàn cảnh, là hoàn cảnh đói.
Dạ, khát là các ngươi cho
khát ăn. Khát không cần phải nói câu sau ạ. Hoàn
khách
cảnh
lạ.
Khát, hoàn cảnh gì nữa?
Khách lạ.
À, khách lạ tức là cái người không có nhà ấy nhỉ. Cái người không có nhà, vâng rồi.
Trần chuồng.
Trần chuồng, không có quần áo.
Đau yếu.
Đau yếu, vâng, không có khỏe.
Ngồi tù.
Ngồi tù, bị ở tù, vâng. Tôi mới đọc cuốn sách của ông thầy tôi, ông bảo rằng ở bên Do Thái không có nhà tù. Đỡ thiệt đấy. Thành ra ông bảo không hiểu sao ở đây là có nói đến nhà tù, nhưng ở tù ở đây là coi như là giam lỏng ấy. Chứ thật ra họ không có xài nhà tù. Viết như thế tôi hiểu liền lạ. Còn tôi xin chị nói thêm một câu, tại lúc nãy chị có nói với tôi về cái số 7 đó. Đấy đấy, con muốn nó nói không? Đấy. Thôi, không thôi. Chị này chị nói với tôi rằng là ngoài 6 hoàn cảnh khốn khó này, còn một hoàn cảnh mà cũng không phải hoàn cảnh khốn khó, đó là không phải khốn khó của người sống mà khốn khó của người chết đó, là trong 7 cái gì ấy nhỉ? 7 cái gì gọi là cái gì ấy? Thương người có 14 mới, thương xác 7 mối thì có cái chuyện là đi chôn xác kẻ chết. Đấy thế. Rồi đây đấy thì cũng là một cái hoàn cảnh khốn khó, nhưng mà lúc người chết rồi họ không biết họ khốn khó đâu. Rồi chết rồi sao biết được. Nhưng mà khi tôi chuẩn bị bài này tôi lại muốn nói với anh chị em. Như vậy Đức Giêsu ở đây muốn nói đến việc là Đức Vua đã, mà anh chị em nhớ câu này là kinh khủng, Đức Vua mà lại từng đói, mà từng khát, rồi không có quần áo, rồi không có nhà, đấy, rồi bệnh tật, rồi Đức Vua ở đây đã từng phạm chuyện bê bết nên có bị ở tù. Chuyện đấy là chuyện kinh hoàng, anh chị em không ai có thể tin được như thế. Đấy, thành ra có một người mà tôi đoán là ông Tagore, ông ấy có, tôi đoán thôi là, mà chắc đoán không sai, bởi vì ông rất giỏi về Đức Giêsu, có thể ông đã dựa vào đoạn này để ông viết nguyên một cái chuyện mà dường như là cha Ấn Đức cũng đã làm bài hát rồi, đó là một nhà vua, và nhà vua ấy có một anh đang đi như vậy, cái gặp nhà vua, cái anh ấy tưởng rằng là nhà vua đến cho đồ anh ấy, với nhà vua về cho đồ ấy. Thì trong khi đó thì nhà vua khi gặp anh ta thay vì cho đồ thì lại là gì, ngửa tay xin. Và anh này cũng hơi bùn xỉn, tức là anh ấy cho nhà vua đúng một hột lúa, hột gạo gì đó, một hột lúa thôi, anh cho nhà vua một lúa, anh không biết tại sao lại cho có một hột thôi như thế. Và khi đến chiều về, anh ấy kiểm soát lại cái bao của anh ta thì anh ta thấy cái gì ạ, một hạt vàng, và anh ta tiếc hồi hồi, anh ta bảo nếu mà cho Chúa một lon thì đỡ quá, thở cho ăn một lon luôn chơi luôn đấy, thế ông nói thế. Nhưng mà cái chuyện ngộ nghĩnh không phải là chuyện hạt vàng, mà là cái chuyện là nhà vua ấy đã đến với anh ấy, và chính lúc anh ấy tưởng là nhà vua cho thì nhà vua xin. Đấy, thế thì ở đây chỉ nhắc anh chị em rằng cái chuyện này tự nó đã đặc biệt, là Đức Vua ở đây lại ở trong những cái tình trạng mà kinh khủng khủng nhất như thế, nên là chuyện là khó hiểu lắm ạ. Đấy, vâng, hoàn cảnh khốn khó. Lúc tôi cầu nguyện đoạn này tôi còn thấy chuyện này, anh chị em thấy lúc nãy mình nói là 14 mối đúng không nào, thưa này là thương, cái này đố anh chị em là mấy cái chuyện kể ra là nó thuộc là xác hay hồn à? Đố anh chị em biết 14 mối thương xác, 7 mối thương linh hồn, là thương xác hay hồn? Mà lúc tôi suy nghĩ thì tôi mới khám phá ra rằng nó cũng không phải chỉ là xác đâu ạ. Và tất cả những cái gì giúp đỡ người ta về xác đều đụng đến hồn. Thí dụ như thế này nha, thí dụ như lúc nãy là nói đến một người mà người ấy không có chỗ ở, anh chị em đồng yêu này, đi bơ bất như thế, trời ơi lạnh như thế, hay là nóng như thế, tối không có chỗ ngủ, tôi cho người đấy được ngủ nhà của tôi, thì tôi quý xác của anh ta hay tôi quý hồn của anh ta, hay là cả hai?
Cả hai
đấy chứ. Được. Tôi cho anh vào nhà nên là anh ấy cảm thấy, anh cảm thấy mình sướng thật đấy, mình ấm lòng ghê, chứ không phải chỉ là vì cái giường êm mà anh thấy anh được quý đấy. Hay là ở tù cũng thế, anh chị em hiểu, một người ở tù mà được đi thăm là tôi quý cái người ấy, chứ có phải là chỉ là vấn đề là tôi đem đồ ăn cho người đó không đâu. Đấy, thành ra cái quần áo thế, tất cả thành ra tôi mới khám phá được tất cả những cử chỉ mình giúp một người dù có vẻ là xác, thật ra chưa bao giờ có cái gì mà chỉ là xác. Cứ giúp người ta về xác thì hóa ra chính là hồn,